Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài mẹ Maria như mẫu gương lòng tin. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, mẹ Maria như thành phần những người nghèo của Thiên Chúa. Anawim Yahweh, những người nghèo của Giave là một đề tài nổi bật trong nền thần học Thánh Kinh Cựu Ước. Họ là lớp người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn và sử dụng cho chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Và chúng ta hiểu tại sao sau này, khi công bố hiến chương 8 mối phúc thật, Chúa Giêsu đã đặt để những người nghèo vào chỗ nhất. Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ý niệm nghèo, nghèo nàn thuộc nhóm từ vựng có nhiều nghĩa được thêm vào nghĩa nguyên thủy. Trên bình diện tầm nguyên ngữ học và ý nghĩa, cần phải phân biệt giữa danh từ trừu tượng, sự nghèo nàn và danh từ nghèo. Tiếng Semit dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả sự nghèo nàn. Dala, Miskenut, Resh và Rish. Hai từ sau cùng này chỉ gặp trong sách Châm Ngôn, trong khi từ nghèo tương đương với các từ Ebion, Dal, Ani, Av, Rash, tìm thấy đó đây trong văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái. Trong tiếng Hy Lạp cổ điển trước hết có từ Penes, cùng gốc với từ Ponos, có nghĩa là sự mệt nhọc, công việc nặng nhọc, sức nặng, gánh nặng. Nó ám chỉ một người không sống bằng lợi tức có sẵn, nhưng bị bắt buộc phải làm việc để có của ăn nuôi thân. Ngoài ra còn có các từ như adynatos, ám chỉ người yếu đuối không có sức khỏe thể xác hay xã hội. Asthenes, người mảnh khảnh, bệnh hoạn. Endes, người nghèo túng, thiếu thốn sự gì. Praes, hiền dịu, độ lượng, an hòa. Trong nghĩa luân lý, Tokhos, người ăn xin không có gì cả. Tapenos, ám chỉ người thấp vì tự nhiên hay có điều kiện xã hội thấp kém, hay vì cố ý lựa chọn địa vị và điều kiện thấp kém như vậy, hoặc do người khác gây ra, vì bị thua và bị hạ nhục. Trong số các từ kể trên, ngoại trừ từ Price, tất cả các từ khác đều không có chiều kích tôn giáo. Đứng trước các từ tiếng Do Thái có chiều kích tôn giáo và các từ Hy Lạp có chiều kích xã hội, bản dịch Kinh Thánh 70 đã không theo một tiêu chuẩn đồng nhất mà dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch cùng một từ Do Thái. Việc tầm nguyên từ vựng quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu các chiều kích xã hội, tôn giáo, luân lý, đạo đức và thần học khác nhau của các từ. Có thể gom các từ Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp như kể trên đây, theo loại nghĩa tương đồng của chúng. Như thế, Ebion ám chỉ người có nhu cầu chờ đợi được giúp đỡ. Dal ám chỉ người yếu đuối, gầy gò, bệnh hoạn. Ani ám chỉ người bị hạ nhục, người có khả năng hạn hẹp, người bị áp bức. Và là từ thông thường nhất để gọi người nghèo. Rash là người nghèo túng trong nghĩa xã hội. Tất cả các từ này ám chỉ tình trạng kinh tế yếu kém so với người giàu. Ebion và Ani, nghèo thích hợp với thợ công Nhật, là người tự do làm việc để có đồng lương mỗi ngày. Trái nghịch với Asir, người giàu không phải là Ani mà là Ras, như trong dụ ngôn người giàu và người nghèo của ngôn sứ Nathan. Những chi tiết trình bày trên đây và một sự thay đổi ý nghĩa nào đó giữa các từ cho thấy không thể xác định một từ mà không duyệt xét bối cảnh việc sử dụng nó. Trong tiếng Hy Lạp cũng thế, Penes là người phải làm việc, vất vả để mưu sinh, và Tokhos, người kêu xin sự giúp đỡ của tha nhân để sống, là hai từ đã bỏ ý nghĩa nguyên thủy để trở thành đồng nghĩa với nhau. Từ Penia, sự nghèo nàn, ít được dùng hơn từ Tokheia và chỉ hiện diện một lần trong sách ông Job, một lần trong sách Huấn Ca hay Ben Sira, 9 lần trong sách Châm Ngôn, và được coi như là một tình trạng đáng ghét, thường được gán cho người túng thiếu. Trong thời Lưu Đày và trong thời hậu Lưu Đày, kiểu nói người nghèo và khiêm hạ, Ani vợ Ebion, Tokhos kai Penes, diễn tả ý niệm tôn giáo và được dùng tương đương với nhau. Chúng ám chỉ các người đạo đức. Sự phát triển ý nghĩa này không trao ban phẩm giá cho sự nghèo nàn, cũng không nâng nó lên hàng lý tưởng phải theo. Sự nghèo nàn sẽ luôn mãi là một sự dữ, một điều xấu xa, và sự hiện diện của nó tại Israel phải khiến cho giới địa chủ hiểu rằng họ là những người làm mướn cho Thiên Chúa. Tính cách không tránh né được của hiện tượng này đã mở đường cho một giải thích ngôn sứ và tinh thần hóa sự nghèo nàn, khiến cho khía cạnh luân lý đạo đức hoàn toàn thắng vượt chiều kích kinh tế. Các dịch giả Kinh Thánh Do Thái dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch các từ Do Thái như đã trình bày trên đây. Cần quy chiếu văn bản của từng dịch giả để nhận ra sự khác biệt này, đồng thời nó cũng cho thấy đó là một kiểu dịch giải thích văn bản. Các nhận xét và so sánh trên đây giúp đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất, các từ Semit diễn tả sự nghèo nàn trong đa số các trường hợp được dịch ra tiếng Hy Lạp với các nét riêng tư. Vì thế thường khi chúng ta thấy Kinh Thánh 70 kéo dài việc tinh thần hóa sự nghèo nàn theo linh hứng của các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh bằng cách chọn một từ tinh tế hơn để dịch từ Do Thái không có màu sắc và nghèo nàn về nội dung. Chẳng hạn, bản 70 dùng từ praise 4 lần để dịch từ ani, hay bản 70 cũng cho phép một từ Hy Lạp có một giá trị cao hơn nhờ từ Do Thái đi trước. Chẳng hạn trường hợp của từ tokhos trong vài văn bản của ngôn sứ Isaiah và trường hợp của từ tapenos trong vài văn bản thánh vịnh hay sách châm ngôn hoặc sách Isaiah và Daniel. Các bản dịch của Simmaco, Aquila và Theodosione cũng theo cùng kiểu dịch này của Kinh Thánh Hy Lạp 70. Các nhận định ngữ học cho phép hiểu rõ hơn các thay đổi ý nghĩa của các từ và việc sử dụng bất ngờ của chúng trong một vài trường hợp. Nó cho thấy không phải lúc nào từ vựng về sự nghèo nàn mà bản 70 dùng cũng ám chỉ sự nghèo nàn và người nghèo. Chẳng hạn trong chương 29 câu 32 sách Sáng Thế, nếu muốn chính xác, phải nói rằng sự kiện không thể có con của bà Lê-a không phải là sự nghèo nàn mà là khả năng hạn hẹp hay sự bất lực, hoặc là bệnh khiến cho bà buồn khổ. Đó cũng là trường hợp của bà Khana, vợ ông Elkana, và trường hợp của bà Sara, vợ tổ phụ Abraham, như kể trong chương 16 sách Sáng Thế. Nhưng trong quan niệm của Kinh Thánh và Do Thái, việc có con đàn cháu đống vừa diễn tả sự giàu có phong phú, vừa diễn tả phước lành của Thiên Chúa. Trong nhãn quan đó, các bà Lê-a, Khana và Sara là những người nghèo nàn vì không có con. Trong câu chuyện của Ismael, Gia-vê Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi buồn khổ của nàng hầu Agar bị bà Sarah ghen tức hành hạ và đuổi đi. Nàng hầu Agar nghèo nàn vì ở trong tình trạng tuyệt vọng cần được trợ giúp, nếu không hai mẹ con sẽ phải chết đói chết khát trong sa mạc. Sách Sáng Thế chương 31 cũng kể lại nỗi khổ của Jacob phải ở rể và phục vụ ông chú họ La-ban 14 năm và ghép hai từ diễn tả điều kiện của người bị áp bức với từ mệt nhọc vất vả. Chúng ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều thí dụ khác liên quan tới ý niệm về sự nghèo nàn khi nó diễn tả một tình trạng có các âm vang rộng lớn hơn. Thí dụ trong lịch sử Do Thái, Ai Cập là vùng đất của sự áp bức hay của việc quy phục một kẻ quyền lực. Trong trường hợp của Gedeon, dòng họ ông thấp kém nhất trong chi tộc Manasse và ông là người nhỏ nhất trong nhà. Trường hợp của David đối với vua Saul cũng thế. Nhà vua đề nghị David làm rể mình bằng cách lấy con gái vua là công chúa Michal. Nhưng David trả lời rằng ông là kẻ nghèo nàn, rash trong nghĩa xã hội và không có gia tài sản nghiệp gì. Cảnh đổ nát hoang tàn của thành Jerusalem sau khi bị vua Nabucodonosor đánh chiếm và thiêu rụi được miêu tả như là sự nghèo nàn tột cùng. Qua đó, chúng ta có thể nói rằng hai từ nghèo, nghèo khó cố ý diễn tả một ý niệm hàm hồ không rõ ràng trong các văn bản bao gồm các ý niệm khác nữa. Nói chung, khi dân Do Thái còn sống kiếp du mục hay bán du mục đã không có người giàu quá và người nghèo quá vì tất cả đều ở trong một tình trạng nghèo khó chung. Nhưng tiến trình định cư đã dẫn tới việc phân chia đất đai dưới thời các thẩm phán và các vua đầu tiên cũng như dẫn đưa tới sự phát triển thương mại và sáng kiến tư nhân. Điều có thể nhận ra một chút trong các thành phố Israel vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên sẽ trở thành hiển nhiên dưới nền văn minh quân chủ và vào thế kỷ thứ 8 dẫn đưa tới chỗ phân biệt các khu phố của người giàu với các khu phố của người nghèo, tạo ra sự tách biệt giữa hai giai tầng xã hội. Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thuộc giai tầng xã hội nghèo khó này.